Trai cuối tháng là tháng tư. Ngày tháng trôi qua nhanh quá. Đến tháng tư bắt đầu qua mùa xuân. Xuân xong rồi tới hè, xong tháng tư đến tháng năm tới Phật đản rồi sau đó tới Vu Lan. Vu Lan Tết hết. Hết năm rồi mới Tết. Rồi lại qua một năm. Qua năm tương lai thời gian thì cứ không ngừng nghỉ trôi. Thời gian càng trôi thì mọi người càng già nua, càng chỉ có một cái kề cận thôi, là kề cận với lại cái chỗ mà chết, hay là nói một cách khác là hết cái nhân duyên. Thì cái thói thường thì dưới mắt của mọi người, khi mà mình nhìn mình dưới một cái thân thể mà cho là tôi là cái thân với lại cái linh hồn này á, thì mình thấy đó là một cái sự chết. Nhưng mà nếu mà nhìn dưới một cái con mắt của Phật giáo thì nó chỉ là một cái vấn đề gọi rằng là có thể nói rằng là chuyển đổi cái nhân duyên, tức là hết cái nhân duyên của cái hồi này, hồi một, nó qua cái hồi hai, cái nhân duyên khác. Thành ra nó chỉ là một cái sự mà biến chuyển không ngừng những cái nhân duyên nó trên nó thôi. Thành ra chết chỉ có nghĩa rằng là mất ở đây, nhưng mà lại sinh ở đằng khác. Thành ra cái chết của mình, của cái thân này thì nó lại là cái sinh của một cái thân khác. Mà chết là mất đi ở chỗ này, nhưng là cái chỗ mà bắt đầu hiện hữu ở một cái chỗ khác. Cái nhân duyên là bởi vì rằng là trong cái đời sống này thì mình hoàn toàn dựa vào nhân duyên, rồi mình lại cũng hoàn dựa vào cái nhân duyên đó để mà mình tác thêm những cái nhân duyên. Thành ra vì như thế mà đôi khi cũng có một số những người Phật tử mà cứ chỉ có nghĩ một cách giản dị, nghĩ giản dị rằng là cái gì cũng nhân duyên. Cũng đúng, thế nhưng mà cái quan niệm về cái chữ cái gì cũng nhân duyên của mỗi người nó có khác. Thì mình có thể nói rằng là khác là đại đa số nghĩ là cái gì cũng nhân duyên, thì đại đa số đó chủ trương cho rằng là mình cứ ôm cây đợi thỏ. Đó. Là hay là nói một câu là nằm chờ sung rụng, tức là có nghĩa rằng là cứ chờ cho nhân duyên đến. Cho nên thí dụ tôi cũng từng tiếp xúc với lại rất nhiều Phật tử, đại đa số là khi chẳng hạn như là bây giờ mình đề nghị với lại mọi người Phật tử rằng là thí dụ phải nên thí dụ như là bây giờ đi chiêm bái Phật tích, thánh tích, hoặc rằng là đi tu học, ví dụ như thế. Thì thường thường tôi hay nghe được cái câu trả lời như sau, nghe trả lời nghe có vẻ đầy Phật pháp thế nhưng mà được thiếu Phật pháp vô cùng, tức là không biết có nhân duyên hay không, hay là con chờ xem có nhân duyên hay không. Thì phần nhiều là rất là thụ động, và mọi người cứ suy nghĩ một cái điều rằng là cho rằng là nhân duyên chi phối toàn bộ, mình không có thể nào mà cưỡng lại được hay là thoát được. Có phải đúng như vậy không? Nếu mà mình nghĩ như thế thì làm thế nào mình giác ngộ? Có ai có nhân duyên giác ngộ đâu, toàn là có cái nhân duyên mềm mờ với lại sa đọa, cho nên Đức Phật mới phải ứng hiện nơi đời chứ. Chứ bây giờ ai là người có cái nhân duyên mới hỏi mình rằng là hỏi mình ráng tu thành Phật mà để tôi xem có nhân duyên không? Cái mà nhân duyên mà tôi xem á là toàn bộ đó là những cái nhân duyên mê muội. Cho nên nếu mà nhân duyên hoàn toàn chủ động mà mình không có cưỡng được, mà mình không có làm cái gì khác hơn, mình không thoát ra được khỏi cái chủ động đó của nhân duyên hay cái khống chế đó của nhân duyên, như vậy thì làm gì có cái danh từ gọi là gieo duyên. Như vậy làm sao có cái danh từ ngữ gọi là gieo duyên được? Thành ra duyên đã gieo được thì có nghĩa rằng là gieo duyên nó là gieo nhân đấy, nhân duyên mà nói tắt là nó nói chữ duyên thôi. Đó. Thì là đã gieo được thì đương nhiên cái nhân duyên đó thực sự là không phải nó chi phối mình, nó khống chế mình 100% và mình phải thụ động như là một cái số mạng mà người đời người ta hay suy nghĩ đến, hay là nho gia nói rằng là con người ta nó có một cái số mạng gọi là định mệnh ấy, hay là số mệnh, thành ra xem bói xem toán thì thấy trước được cái tương lai của mình. Nhưng chính những cái tư tưởng mà về bói toán nó cũng khẳng định một câu rằng là đức năng thắng số, rằng thì là cái định mạng của mình như vậy thiệt đấy, thế nhưng mình có thể cải được cái số đó chứ không phải là tuyệt đối không cải được. Thành ra mới nói mới dùng cái thành ngữ gọi là đức năng thắng số mà hầu hết người Việt Nam mình đều biết, đều hiểu cái câu nói đó. Thì như vậy thì dĩ nhiên cái đức năng thắng số đó, tức là cái số mệnh mình là rành rành như vậy thiệt, thế nhưng mà cái đức chuyển. Nhưng mà không phải chỉ có đức năng thắng số, nhiều khi cũng có nghĩa rằng là vô đức năng thắng số, tức cái số mình đáng lẽ khá hơn nhưng mà lại vô đức quá, thành ra nó tệ mạt hơn. Thành ra đức ở đây là chỉ cho cả hai đường đó. Tức là do nơi cái đức mà cái số của mình nó phải thay đổi. Tức là nếu mà vô đức thì số của mình nó bị diệt vong nhanh hơn, mà nếu đức thì cái số của mình nó sẽ kéo dài hơn cái dự liệu. Thành ra đức quyết định số nữa. Mà đức số là một cái gì đó khi mình mới sinh ra, định mệnh đã chờ sẵn và đã an bài sẵn cho mình. Còn đức là cái mình chủ động và mình tạo tác. Đức là mình làm, mình quyết định ở trong đời sống này. Đức đó không có nằm ở trong số mạng, mà đức đó có thể chuyển biến được cái số mạng. Còn cái số mạng á là trời đặt để rồi. Tôi sinh ra dưới một vì sao cô đơn, hay một vì sao tối tăm, hay một vì sao gì đấy. Đó. Nhưng mà nếu tôi có đức thì tôi sẽ cải được tất cả những cái số đó nói trên. Thì như vậy số đó có nghĩa là tất cả những cái gì mà tạo hóa hay là thiên mệnh đã an bài sẵn cho mỗi một cá nhân, gọi là số mạng của một cá nhân. Thì có cái số mạng như vậy thầy bói mới hành nghề được. Còn không thì thầy bói không có hành nghề được. Tại vì nếu cái số đó mà không có sẵn như vậy thì thầy bói không có nhìn ra và không có xem bói được, thì cái nghề bói kể như dạng. Thế nhưng như vậy thì cái mà số mạng đó có thể nói là những cái mà theo một người thông thường nói đấy là trời đất hay tạo hóa hay là ông trời hay thiên mệnh đã đặt để cho mình. Nhưng mà nói theo Phật Pháp á, thì cái ông trời hay thiên mệnh hay tạo hóa mà đặt để nó cho mình chẳng qua chỉ là nghiệp của mình. Tức là những cái nhân duyên của mình trong đời trước gọi là nghiệp, trong quá khứ nó đặt để cho mình, mà nó là do chính mình tạo ra. Thành ra thực sự mà nói, nhân duyên đặt để cho mình hay nghiệp đặt để cho mình, nhưng mà kỳ thật là mình đặt để cho mình. Tại vì nhân duyên hay nghiệp đó không thoát khỏi mình. Mình làm, không có một người nào tự gieo cái nhân quả đến trong mình được hết, mà là nhân quả đó là từ mình hết. Và những cái nhân quả mà từ mình hết thì Đức Phật khẳng định là những cái nhân quả đó phát sinh từ mình, từ chỗ nào của mình. Ở đây đại chúng nói nhanh thử xem. Từ đâu? Chị Hữu nói sao? Từ đâu? Tớ thân khẩu ý ba nghiệp. Thân khẩu ý gọi là tam nghiệp là bởi vì do thân khẩu ý tạo nghiệp. Thành ra mà thân khẩu ý tạo ra nghiệp, nghiệp đó nó mới đưa đến quả. Nghiệp đó là nhân, nhân đó nó mới đưa đến quả. Mà thân khẩu ý là cái mình gọi là tôi, cái mà mình gọi là mình. Thì như thế chính mình tạo ra nghiệp. Nghiệp đâu có là phải người khác tạo rồi thầy vô trong mình được. Nghiệp đó hoàn toàn là do nơi thân khẩu ý của mình tạo nên. Cho nên thân khẩu ý mới được gọi là ba nghiệp. Thế như vậy thì rõ ràng là mình tạo nghiệp. Mà nghiệp đó là nhân quả đời nay của mình, mà mình gọi là cái nhân duyên của mình. Thì dù cái nhân duyên của tôi là không cách gì mà đi thọ bác quan trai được.